Đôi chân tôi suýt nữa là đứng không vững rồi. Chẳng còn gì để giấu giếm chuyện anh ngoại tình nữa. Nhưng khi tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi, cắt đứt mọi liên lạc với Hà, thì anh không nhất quyết không chịu. Chúng tôi đã gây lộn với nhau trong đám đông, và Hà đã đẩy tôi ngã, khiến đứa con chưa kịp thành hình của tôi cũng không còn. Sau chuyện đó tôi nghe theo lời gia đình, từ bỏ anh Nghĩa và nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông do cha tôi lựa chọn. Sau đám cưới tôi sang Úc định cư cùng chồng, để không bao giờ nhìn thấy bộ mặt của anh Nghĩa bội bạc và á tiểu tam nức tiếng tên Hà kia. Trời, đúng là trêu lòng người. Khi anh trai tôi kết hôn, tôi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai đã nhận ra ngay đó là Hà. Bất chấp xung quanh đầy quan khách, tôi hét toáng lên chỉ thẳng mặt Hà. Đồ khốn, sao mày lại ở đây? Cha mẹ kéo tôi về phía họ, yêu cầu trật tự để hoàn thành lễ cưới. Nhưng tôi không thể để gia đình bị lừa dối được. Tôi vùng khỏi tay cha tôi, dùng móng tay cào trách mặt cô ta rồi nói: mọi người biết ả ta là ai không? Chính ả ta đã cướp chồng tôi, cặp kè một lúc nhiều người đã lấy tiền tiêu xài, lại còn làm tôi mất đi đứa con đầu lòng. Cứ thế tôi kể chi tiết những chuyện Hà đã làm trong quá khứ. Hà ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy khỏi đám cưới. Cha mẹ Hà trừng mắt nhìn tôi quát lớn: chuyện cũ rồi cô còn nhắc lại làm gì? Gia đình cô đã nói là bỏ qua tất cả, tại sao ngay trong ngày cưới lại làm ầm ĩ lên như vậy? Con gái chúng tôi chân thành với nhà các người, thế mà nhà các người lại đối xử như thế này à? Bỗng lúc này mẹ tát tôi vì phá hỏng đám cưới của anh trai. Cha mẹ tôi biết anh ấy rất yêu Hà, không muốn cưới ai khác. Họ đã chấp nhận buông bỏ quá khứ, vậy mà tôi lại khiến họ vô cùng ê chề. Tôi nhìn sang cha tôi, mong có được lời giải thích rõ ràng. Cha tôi chỉ thở dài nói chuyện của Hà là quá khứ rồi. Cô ta đã tu tâm dưỡng tính, thật sự là người tốt. Ủa, một con đàn bà thối nát như Hà cũng đáng được tha thứ, đáng được gọi là người tốt và đáng trở thành chị dâu tôi sao? Mọi người bị làm sao hết vậy?